là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Yên Bái tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Huyện Trấn Yên tỷ lệ hộ nghèo đạt 165%, vượt cao so với kế hoạch đề ra. Huyện Yên Bình hỗ trợ gần 120 cơ sở chăn nuôi gia súc. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Yên Bái còn 32,21%, cao thứ 6 toàn quốc. Riêng tại hai huyện 30A là Mù Cang Chải và Trạm Tấu đều có tỷ lệ hộ nghèo trên 75%, thuộc vào nhóm các huyện nghèo nhất cả nước. Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bên cạnh các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời huy động nguồn lực gần 20.000 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 30A tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải trên 470 tỷ đồng. Đối với chương trình 135, tỉnh Yên Bái hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện trên 760 tỷ đồng. Kết quả sau 5 năm, tỉnh Yên Bái đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,04%, đứng thứ 12 toàn quốc, cải thiện 6 bậc so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ 11 trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,03% năm. Riêng tại hai huyện 30A là Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm bình quân 8,32% năm. Dự kiến tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,76%. Đặc biệt trong hai năm 2020-2021, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai thành công đề án hỗ trợ nhà ở cho hơn 3.600 hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Toàn tỉnh đã có 333 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để đại diện các sở ban ngành địa phương và một số cá nhân tiêu biểu trình bày tham luận liên quan đến các vấn đề như hiệu quả triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, bài học kinh nghiệm và định hướng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn và giảm nghèo bền vững. Công tác tuyên truyền vận động các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng, ủng hộ chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo và công tác giám sát phản biện xã hội về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện và định hướng thực hiện công tác giảm nghèo tại các địa phương trong giai đoạn tới. Các đại biểu cũng tham luận về công tác xây dựng, triển khai kế hoạch giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, những cách làm hay, sáng tạo cùng các mô hình giảm nghèo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo, cũng như các chính sách đặc thù tạo sinh kế thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tập trung xây dựng triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển sản xuất, liên kết vùng thiết yếu, phục vụ dân sinh, tạo sinh kế cho người nghèo. Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, khơi dậy văn hóa vươn lên, khát vọng sáng tạo, để người dân có ý chí tự lực tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, trong điều kiện của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, thì kết quả giảm nghèo mà tỉnh Yên Bái đạt được là đặc biệt ấn tượng. Qua đó cho thấy các giải pháp, chính sách giảm nghèo được triển khai trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân nói chung, người nghèo nói riêng được cải thiện đáng kể. Thống nhất với các nội dung đánh giá trong báo cáo, tổng kết và các tham luận trình bày tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, những điểm sáng, nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm có ý nghĩa quyết định đến kết quả giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền để thay đổi tư duy, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, đặc biệt là giải phóng tư tưởng để khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Qua đó đã khắc phục được một trong những khó khăn trở ngại lớn nhất trong công tác giảm nghèo, đó là một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, không có ý chí vươn lên thoát nghèo. Thì cái tình trạng này giai đoạn trước đây và kể cả đầu nhiệm kỳ chúng ta vẫn có, nhưng mà qua thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua thì đã khắc phục được tình trạng này. Một điều đáng mừng nữa đó là ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo không chỉ ở từng hộ nghèo mà đã lan tỏa trở thành nguyện vọng, trở thành mong muốn, quyết tâm của cả cộng đồng. Điều này được minh chứng ở kết quả xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn vừa qua đã có nhiều xã, thôn bản đặc biệt khó khăn đã rất nỗ lực để vươn lên trở thành xã hoặc thôn nông thôn mới. Có thể nói, nguyện vọng được thoát nghèo, mong muốn được ấm no hạnh phúc đã dần dần thấm sâu từ trong tư tưởng và lan tỏa trong hành động, thôi thúc các hộ nghèo tự mình vươn lên, cộng hưởng giữa ý chí, nghị lực tự thân với những hỗ trợ của nhà nước, sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng, của xã hội để từ đó thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và góp phần xây dựng, phát triển quê hương. Những kết quả ấn tượng trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua chính là thể hiện, là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực, cố gắng vượt bậc, sự đoàn kết, đồng lòng, sự vào cuộc tích cực và quyết tâm cao độ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Cũng là kết quả của sự thay đổi căn bản tư duy, nhận thức, hành động từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân trong toàn xã hội. Đặc biệt là giải phóng tư tưởng để người dân phát huy tinh thần tự lực, tự trọng, có khát vọng và chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, hướng đến một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng cho rằng việc triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi cần có định hướng đúng đắn, giải pháp đồng bộ, sát thực tế để tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 61 của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương chính sách, nghị quyết, chương trình của Trung ương về giảm nghèo, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo, quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn tại các huyện nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tin tưởng với những kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, năng động, sáng tạo, cùng chung tay thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 33 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã phát động các đại biểu tham gia hội nghị hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình An sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2021 với tổng số tiền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ là 650 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Trần Yên phấn đấu giảm 130 hộ nghèo. Đến thời điểm này, huyện đã giảm được 215 hộ, đạt 165% so với kế hoạch được giao. Có được kết quả này là do Trần Yên đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo sát thực, có tính khả thi, giúp cho người nghèo thực hiện nhiều biện pháp sinh kế để vươn lên thoát nghèo bền vững, ghi nhận của phóng viên chương trình. Theo rà soát năm 2020, huyện Trần Yên còn 488 hộ nghèo, chủ yếu là đối tượng bảo trợ xã hội, Do vậy, Đảng bộ huyện đã quán triệt và phát huy vai trò các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, tập thể các chi đảng bộ cơ quan, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ, động viên các hộ thoát nghèo. Trong đó đã phân công 13 chi đảng bộ cơ quan và 3 đơn vị lực lượng vũ trang trực tiếp hỗ trợ 50 hộ nghèo, phấn đấu để toàn huyện có ít nhất 180 hộ thoát nghèo trong năm 2021, tăng 50 hộ so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Yên cho biết thêm. Để giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Trần Yên đã chú trọng đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp nhằm tăng hiệu quả kinh tế, khuyến khích hình thành nhân rộng các mô hình liên kết hợp tác xã nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, được coi là vựa tằm lớn nhất của tỉnh Yên Bái. Nhiều năm nay từ trồng dâu nuôi tằm, đời sống của bà con nhân dân của xã Việt Thành khấm khá hơn trước rất nhiều. Đến nay, xã cơ bản không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 55 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho biết. Tâm huyết với cây dâu con tằm, người dân xã Việt Thành không chỉ mở rộng diện tích dồn điền đổi thửa trồng dâu thành vùng tập trung, xây dựng nhà nuôi tằm mà còn đưa các giống dâu có chất lượng năng suất cao, áp dụng công nghệ mới. Hiện toàn xã đã trồng được trên 200 hectare dâu với hơn 300 hộ nuôi tằm, thành lập được một hợp tác xã với 32 tổ tác, 152 thành viên. Vụ này nhân dân nuôi được trên 400 vòng tằm, sản lượng kén năm 2021 ước đạt trên 300 tấn, mang lại nguồn thu khoảng 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Cương, chủ nhiệm hợp tác xã dâu tằm Việt Thành, huyện Trần Yên vui vẻ cho biết. Xác định nguồn vốn là yếu tố quan trọng để người dân có thể xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên đã triển khai 12 chương trình tín dụng với tổng nguồn vốn trên 406,7 tỷ đồng, ủy thác thông qua 75 tổ chức hội đoàn thể cấp xã với 265 tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua đó đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để đầu tư phát triển nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ hiệu quả, xây dựng các công trình nước sạch, phát triển sản xuất vùng khó khăn. Qua đó cùng cấp ủy chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Năm 2021, huyện Trần Yên có 52 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp cần hỗ trợ. Huyện ủy Trần Yên đã triển khai chính sách của tỉnh huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ 34 hộ làm mới và sửa chữa 18 nhà. Đến nay các công trình nhà ở đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp các hộ nghèo được sống trong ngôi nhà mới khang trang, chắc chắn, từ đó yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo, huyện Trần Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là tiền đề vững chắc để huyện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 557 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 81.000 tỷ đồng và gần 382 triệu đô la. Việc xem xét, chấp thuận cho các nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đồng ý về mặt chủ trương. Do vậy, trong quá trình thực hiện đã giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin phục vụ quá trình nghiên cứu khảo sát để đầu tư dự án. Cùng với đó, các sở ban ngành triển khai kịp thời hiệu quả chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các thủ tục qua dịch vụ công ích. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các thủ tục về đất đai, thủ tục hành chính, thuế, đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng chính sách.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã tiến hành hỗ trợ 117 cơ sở chăn nuôi gia súc với giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ trung bình 30 triệu đồng một hộ. Các hộ đã đầu tư vào xây dựng chuồng trại, mua con giống, trồng cỏ, thức ăn và thuốc phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại thu nhập cao cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Hiện tại, huyện Yên Bình đang tiếp tục giải ngân hỗ trợ đợt 2 cho 96 cơ sở chăn nuôi gia súc với kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng.
Những ngày gần đây, nhiệt độ ở các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh liên tục xuống thấp cộng với sương muối dày đặc. Do đó, để bảo vệ đàn gia súc, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phân công cho các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn đôn đốc người dân che chắn chuồng trại, bổ sung thêm thức ăn tinh bột và thêm nước muối tinh cho gia súc để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ có các đợt rét hại kỷ lục, vì vậy người dân cần chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi, không thả rông đàn gia súc và phải có che chắn chuồng trại để tránh rét cho đàn vật nuôi.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình kiểm tra tay nghề nhân viên y tế năm 2021. Tham dự kiểm tra có 268 thí sinh là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại 30 khoa phòng. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi gồm thi lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, thi theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, thi thực hành với các tình huống, quy trình chuyên môn được thực hiện thường quy tại bệnh viện. Đối với bác sĩ thực hiện tóm tắt bệnh án và thực hiện hai kỹ thuật chuyên môn. Đối với điều dưỡng, hộ sinh thực hành 10 kỹ thuật cao trong chuyên môn. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, y bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.
Nhân dịp Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2021, sáng nay Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi một số gia đình nạn nhân bị thương nặng và tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.
Đến thăm hỏi hai gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở thôn 2, Văn Niên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và tổ 10, thị trấn Yên Bình và động viên ông Nguyễn Xuân Trường bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương. Ban An toàn Giao thông tỉnh mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Trong dịp này, Ban An toàn Giao thông các cấp đã thăm hỏi động viên 21 gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 31 triệu đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 11, các nhà khoa học Nam Phi đã thông báo đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với nhiều đột biến, cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tăng mạnh. Biến thể mới có tên gọi B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai, có thể làm giảm hiệu quả của vaccine và có khả năng lây nhiễm cao. Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết biến thể B.1.1.529 đặt ra mối quan ngại nghiêm trọng và có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng leo thang cấp độ nhân số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này. Cho đến nay, Nam Phi đã ghi nhận 77 trường hợp nhiễm biến thể mới và số ca nhiễm đang gia tăng nhanh chóng tại tỉnh Gauteng, nơi có thành phố Johannesburg lớn nhất quốc gia này. Biến thể B.1.1.529 cũng đã được phát hiện ở Botswana và đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Maria Van Kerkhove cho biết, các nhà khoa học đang nghiên cứu về tác động của biến thể này đối với vaccine ngừa COVID-19 và phương pháp điều trị. Trong một diễn biến liên quan, ngày 25 tháng 11, chính phủ Anh thông báo đưa thêm 6 quốc gia châu Phi, trong đó có Nam Phi vào danh sách đỏ về hoạt động đi lại, sau khi cơ quan an ninh y tế nước này bày tỏ mối quan ngại về biến thể mới B.1.1.529. Iraq, một thành viên của Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ, đã bày tỏ thái độ thận trọng về việc OPEC có thể tăng sản lượng nhằm hạ giá dầu trên thế giới hiện nay. Bộ Dầu mỏ Iraq đã đưa ra một tuyên bố cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ động thái mở cửa kho dự trữ chiến lược của các nước gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu hóa thạch. Theo đó, OPEC luôn thận trọng trong việc tăng hoặc giảm sản lượng khai thác. Triển vọng về thị trường dầu mỏ trên thế giới là không ổn định do những bất ổn trên toàn cầu. Các nước thành viên OPEC và Nga dự định sẽ có cuộc họp vào tuần tới để bàn về sản lượng khai thác dầu trong thời gian từ tháng 1 và sau đó. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait đều là thành viên của OPEC, cũng đưa ra các tuyên bố riêng, khẳng định họ sẽ không đưa ra quyết định trước cuộc họp vào ngày 2 tháng 12 tới của OPEC. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út, nước dẫn đầu trong nhóm OPEC, vẫn không có phản ứng gì trước động thái xả kho dầu chiến lược của nhiều nước lớn. Ngày 25 tháng 11, Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật của chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành phiên họp lần thứ tư để đánh giá về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tại cuộc họp, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị mở rộng diện áp dụng thẻ phòng dịch xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19 tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Ngoài ra, nhóm thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi sẽ được bổ sung vào danh sách đối tượng áp dụng quy định này, thay vì chỉ với độ tuổi trên 18 hiện nay. Theo Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, sau khi triển khai kế hoạch khôi phục đời sống thường nhật, tâm lý chủ quan của người dân đã làm gia tăng số ca nhiễm mới ở các nhóm người cao tuổi, thanh thiếu niên và ở nhóm người đã hoàn tất tiêm chủng. Số ca nhập viện và diễn biến nghiêm trọng cũng tăng. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm hơn 3.900 ca mắc mới và 39 ca tử vong do COVID-19. Nhằm đối phó với tình trạng trên, Bộ Y tế và Phúc lợi quyết định chuyển đổi hệ thống y tế sang đẩy mạnh điều trị tại nhà và mở rộng số giường bệnh. Bên cạnh đó là nhanh chóng triển khai tiêm chủng vaccine mũi bổ sung và hạn chế số người chưa tiêm chủng tham gia các sự kiện đông người. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với các ban ngành chính phủ tăng cường rà soát phòng dịch theo khu vực. Ngày 25 tháng 11, chính phủ mới do Thủ tướng Rumani Nicolae lãnh đạo đã tuyên thệ nhậm chức sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Trước đó, với 318 phiếu thuận và 126 phiếu phản đối, Quốc hội Romania đã thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ mới. Chính phủ mới của Romania là chính phủ liên minh ba đảng gồm Đảng Tự do Quốc gia, Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia Hungary. Ngày 25 tháng 11, cảnh sát Somalia cho biết vụ đánh bom xe liều chết xảy ra gần một trường học ở thủ đô Mogadishu đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Theo cảnh sát Somalia, mục tiêu của vụ tấn công là nhằm vào một đoàn xe hộ tống các nhân viên của Liên Hợp Quốc. Trong số những người thiệt mạng có cả học sinh. Nhiều khả năng số người chết còn tăng lên do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Các tay súng lực lượng Al-Shabaab, một tổ chức cực đoan có liên hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda, đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết này.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Mở đầu bản tin sẽ là diễn biến trận đấu trong khuôn khổ Confederations Cup giữa Tottenham và FC Mura. Trung vệ Davinson Sanchez và hậu vệ cánh trái Ryan Sessegnon là hai tội đồ khiến Tottenham gục ngã trước đối thủ đang đứng cuối bảng và đã toàn thua cả 4 lượt trận trước đó. Sanchez hai lần bị đối phương vượt mặt rồi ghi bàn vào lưới Tottenham. Chỉ khác là Tommy Horvath mở tỷ số sau pha nã đại bác vào góc xa ở phút 11, còn Marosa ấn định kết quả 2-1 với cú sút đập chân hậu vệ đổi hướng ở phút 90+4. Ryan khiến Tottenham phải chơi trong thế thiếu người hơn 1 giờ đồng hồ khi nhận thẻ vàng thứ 2 để rồi bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 31 sau pha phạm lỗi thô bạo trên đường biên. Màn trình diễn thảm họa của hàng phòng ngự khiến pha gỡ hòa 1-1 của Harry Kane ở phút 72 chỉ là bàn thắng danh dự cho Tottenham. May cho gà trống họ vẫn giữ được vị trí nhì bảng G dù đã bị Vitesse san bằng khoảng cách điểm số. Lượt 5 vòng bảng Europa League chứng kiến rất nhiều kịch tính và những tên tuổi như West Ham, Leverkusen cùng Monaco đã theo chân các đội bóng khác giành vé vào vòng trong. Còn tại bảng H, West Ham đã kết thúc chiến dịch vòng bảng ở vị trí dẫn đầu dù vẫn còn một lượt trận nữa. Tại lượt thứ 5, dù phải làm khách trên sân của Rapid Wien, nhưng thực lực vượt trội của đại diện Ngoại Anh vẫn giúp họ giành chiến thắng khá dễ dàng. Ở trận đấu còn lại tại bảng H, Dinamo Zagreb hòa 1-1 với Genk nên chưa thể giành vé đi tiếp khi vẫn còn chỉ hơn đội đứng thứ 3 2 điểm. Tại bảng C, một đội bóng Anh khác là Leicester cũng có được chiến thắng quan trọng trước Legia Warsaw để từ vị trí nguy hiểm vươn lên ngôi đầu bảng, trong khi lại đẩy Warsaw xuống cuối cùng. Đại gia Napoli cũng bất ngờ bại trận trên sân của Spartak Moscow và khiến bảng C thực sự phức tạp. Đến trước lượt trận bảng 6, bảng C vẫn chưa xác định được tấm vé đi tiếp, cơ hội vẫn còn nguyên cho cả 4 đội khi khoảng cách giữa đội đứng đầu Leicester và đội sổ Legia Warsaw chỉ là 2 điểm. Chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford vừa tìm được chủ nhân mới, theo đó Ralf Rangnick đã đạt thỏa thuận với Manchester United về việc sẽ trở thành huấn luyện viên tạm quyền thay thế cho Michael Carrick. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Đức này sẽ thay đổi rất nhiều quỷ đỏ. Rangnick đồng ý từ bỏ công việc giám đốc phát triển bóng đá ở Lokomotiv Moscow để về làm huấn luyện viên của Manchester United theo hợp đồng 6 tháng. Sau đó ông sẽ trở lại Old Trafford thêm 2 năm nữa trong vai trò cố vấn, rất có thể cũng sẽ đảm nhận vai trò giám đốc bóng đá cho quỷ đỏ. Rangnick được xem như nhà tiên phong của giới huấn luyện viên hiện đại của Đức, có tầm ảnh hưởng lớn trong phát triển sự nghiệp của Tuchel cũng như Jürgen Klopp dù không hẳn có nhiều danh hiệu.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 tới 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có nơi mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 15 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị, vận hành dễ dàng trên không gian số. Với hiệu quả được khẳng định như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website vess.vn. Viettel đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Em ơi! Cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị, vận hành dễ dàng trên không gian số. Với hiệu quả được khẳng định như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website vess.vn. Viettel đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.